Ngài giảng pháp môn niệm Phật trên 50 năm này rồi. Giảng hoài ngày nào cũng giảng. Ngài về Úc 3 ngày là Ngài lại đi nữa. Rồi đi vòng quanh thế giới về nước Úc mới nghỉ 3 ngày lại Ngài lại đi nữa. Đi không kịp. Để cho Ngài nhắc đi nhắc lại cái tiếng niệm Phật cho chúng sanh hiểu. Vì cái pháp môn niệm Phật nó dễ quá cho nên có nhiều người khinh thường. Và muốn cho đỡ cho họ mà trực tính ra cái câu niệm Phật để mà thoát vòng sanh tử. Cho nên Ngài cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lắm. Vì cái nhiều chúng sanh mà trong cái thời này khó như vậy. Cho nên mình bây giờ mình cũng ráng nhắc đi. Rồi chúng ta nhắc lại. Để cho cái câu A Di Đà Phật này này nó nhập vào tâm chúng ta. Nó đánh thức kịp thời chúng ta. Và nó đánh thức rất nhiều người khác. Để cùng nhau chúng ta thành đạo chứ không có gì cả. Nếu không thì xin thưa tất cả quý vị, khó lắm. Không cách nào tốt. Hôm nay thì tôi có nghe một cái vị nêu lên một câu nói rất là hay. Cái vị đó nói rằng, nếu mà chúng ta lạc vào cái hàng ngã quỷ rồi đó, thì một ngày cái hà dưới cái cảnh giới ngã quỷ nó bằng 30 ngày, hả? Phải không? Một ngày dưới cảnh giới ngạ quỷ nó bằng tháng trên thế gian. Mà trong cái cảnh giới ngạ quỷ có thể mình sống tới hàng ngàn tuổi, hàng vạn tuổi như vậy. Như vậy khi mà mình vượt qua cái cảnh giới ngạ quỷ, mình thoát ra cảnh giới ngạ quỷ, mình tính ra đó, cái ngày đó, mình tính ra cái vị đó, tính ra đó, hình như tới 30-40 năm, 30-40 ngàn năm trên thế gian này. Mà nếu mà qua 30-40 ngàn năm trên thế gian này á, thì lúc đó đã rơi vào cái thời gọi là cái thời diệt pháp rồi. Mà cái rơi vào cái thời diệt pháp rồi, tại vì Phật pháp chúng ta chỉ còn trụ lại ở đây là 9 ngàn năm nữa thôi. Như vậy mà chúng ta lỡ luống qua một đời này rồi, lạc vào một đời một đó cái rồi, chúng ta không cách nào có thể trở lại gặp được Phật pháp được. Sợ quá. Cái vị đã nói một tôi một tí nhờ tôi ngộ ra một chút. Cho nên thành ra mà thấy, nếu mà mình sợ ý, mình không đi về Tây Phương, thì chắc chắn tôi nói cho quý vị, 9 ngàn năm nó trôi qua nhanh lắm. Nên cẩn thận, đừng nên sơ ý. Chúng ta biết được cái pháp niệm Phật thì chúng ta cứu được ta, mà nó cũng mở cái tâm nguyện ra. Cứu chúng sanh. Thôi bây giờ tôi trả lời câu hỏi ha, chứ bây giờ nhiều quá rồi, đỡ nó cũng mất thời giờ. Cái câu hỏi mà hôm qua chúng ta trả lời còn đang lỡ cỡ là: quý vị hỏi về cái hộ niệm, quy tắc hộ niệm cho một người chưa tin Phúc Lâm Chung. Thì hôm qua chúng tôi đã trả lời rồi. Bây giờ sau khi là khi đến Phúc Lâm Chung thì chúng ta làm sao, và còn phải làm thế nào cho đúng, và có những cái là sử dụng với mình quang minh như thế nào. Những cái này rất là cụ thể. Thì thường thường mà khi mà trước cái Phúc Lâm Chung nhắc lại là chúng ta thường thường khai thị, gỡ ra tất cả những cái gì mà cái gốc mắc cho người bệnh, cứu mắc tại chỗ cho họ. Thường thường là vấn đề oan gia trái chủ. Chúng ta phải nắm thật vững để mà chúng ta khai thị cho họ. Chúng ta thành tâm khuyên họ buông xả những cái thù hằn ra để mà cùng với ta cứu người thân chúng ta, cái người bệnh đó đi về Tây Phương. Thì thiên xưa là những người mà oan gia trái chủ mà vô hình đó đó, nếu mà chúng ta thành tâm, chúng ta khai, chúng ta giảng nghĩa cho họ, chúng ta thành tâm mà thỉnh họ, thì tôi thấy thường thường là có những hai lần, ba lần là hết. Còn theo dõi thấy là có thêm một lần cũng hết rồi. Nhất là những người mà có cái đức cao, trọng vọng, các ngài, cái lời nói của các ngài nó có cái âm lực rất là tốt, làm cho cảm ứng đến những vị đó. Thường thường chúng ta giảng một lần, hai lần là chúng ta có thể giải tỏa được liền. Mà nếu mà giải tỏa không được thì chúng ta lấy cái lòng thành chúng ta mà hộ niệm cho người đó, lấy cái âm đức chúng ta mà hộ niệm cho người đó. Tại vì cái, nên nhớ là cái trong cái tiếng niệm Phật chúng ta mà thành tâm nó phát quang, trong cái quang minh của Phật như vậy có thể ngăn cản họ, có thể làm cho họ thức ngộ, nhiều khi có thể làm cho họ khai trí huệ người khác. Khi mà một khi mà họ hai khai trí huệ, họ hiểu ra rồi thì họ biết cái đường nào gọi là cái đường liễu sanh thoát tử, biết cái đường nào là cái đường đọa lạc, thì chắc chắn cái đường mà thù hằn với nhau, hãm hại với nhau, tạo nghiệp trùng trùng, bị đọa lạc. Và họ biết được là khi mà họ niệm cái câu A Di Đà Phật, họ hồi hướng công đức cho cái người bệnh, rồi họ hộ niệm cho người bệnh, họ cũng có công đức, họ kết được cái duyên lành với Tây Phương Cực Lạc, họ có thể họ ngộ đạo và họ cũng được vãng sanh như thường. Thì cái chuyện mà oan gia trái chủ vô hình mình giải như vậy. Trong khi mà hộ niệm mà khai thị, chúng ta cũng thường thường là nhắm tới cái gia đình của cái người bệnh nữa. Đừng có nên mà cứ chú tâm khai thị cho người bệnh mà quên cái phần mà khai thị luôn cho gia đình. Chỉ nhớ là cần chúng ta phải có cái nhạy bén, chúng ta thấy cái gia đình người ta không có an tâm, thấy gia đình người ta không tin tưởng, thấy gia đình người ta cứ mập mờ, kiểu như nửa tin nữa không, chúng ta phải khai thị cho mạnh để cho gia đình người ta tin theo và hỗ trợ chúng ta hộ niệm cho người thân. Nên nhớ qua chúng ta biết là một người thân mà quyết lòng hộ niệm cho người thân của họ vãng sanh, nó có cảm ứng bằng 10 lần. Chúng ta là chứ không phải là dở, chúng ta không nên mà sở ý chuyện này. Nếu mà chúng ta hộ niệm mà những người thân chống đối, những người thân không có hỗ trợ mà tìm cách gièm pha, phá đổ, người thân của họ rất khó ra đi. Đó là sự thực. Và bên cạnh nữa, nếu mà người thân quyết lòng chống đối thì chúng ta đành đình chỉ cái phần mà hộ niệm. Cái chuyện này hôm qua chúng ta nói rồi, là vì sợ hại cho người ra đi chứ không có gì cả. Khi mà tất cả sự hộ niệm nó đều hoàn thành, nó đều thuận duyên rồi đó, thì khi mà cái người đó sắp lâm chung thì cái người tổ trưởng nên khai thị một cách vắn tắt cái lúc mà lâm chung: bác trồng vào cái trời, Phật quang đang phóng tới đó, bác hãy theo A Di Đà Phật về Tây Phương với Phật đi bác, đừng theo một người nào khác nữa, nhất thiết đi theo với Phật, nhất thiết không được đi theo người nào nữa ha bác ha. Mình nói cho rõ như vậy rồi bắt đầu niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trong lúc người ta làm chung. Nên chúng ta thành tâm niệm Phật thật là mạnh, thật là rõ và thật là thành tâm, để cho họ trực tỉnh. Nếu họ còn mơ mơ màng màng, họ còn tỉnh tỉnh mơ mơ, chúng ta có thể làm cho vực dậy, thì ngay lúc đó cảm ứng với Phật quang, họ đi về Tây Phương liền. Rất nhiều người mà chúng tôi hộ niệm, người ta nói A Di Đà Phật, rồi cái người ta chắp tay vậy, từ 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 nó buông xuống ta đi. Đó là những người ta theo Phật. Và cũng nhớ là chúng ta trong khi mà khai thị luôn luôn nhắc nhớ tới nơi này này. Có nhiều người nói bác ơi bác theo Phật đi về Tây Phương nha, chúng ta không nên sơ ý nói câu này, là chúng ta nói bác ơi bác theo A Di Đà Phật để đi về Tây Phương, phải có chữ A Di Đà Phật nữa, chứ chúng ta không nói bác ơi bác theo Phật đi về Tây Phương. Ngài Tịnh Không nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần cái chuyện này, và chúng tôi cũng lấy cái lời của ngài mà nhắc lại chú gì là oan gia trái chủ có nhiều vị quỷ thần, họ có thần thông đạo lực, họ giả ra hình tướng của Phật để mà gạt chúng ta nữa, chứ không phải không. Mà chỉ có một điều là tuyệt đối các ngài nó không bao giờ giả dạng được A Di Đà Phật để mà gạt người thân chúng ta. Vì thế cho nên khi mà mình hiểu đạo rồi, nhất thiết không được đi theo một vị Phật nào. Chắc chắn hôm nay mình nhắc đi nhắc lại, thì tôi cũng thường nói, mà tôi cũng thường gặp như vậy, mà tôi nhắc đi nhắc lại như vậy, mà tại lúc đó chúng ta quên chứ không có gì cả. Với những người mà không rành kinh nghiệm, họ tối hộ niệm, họ nhắc như vậy, thì chúng ta phải tính kinh nghiệm. Bác mượn Văn Ích ơi, hãy theo A-di-đà Phật để về Tây Phương. Tất cả một vị nào hiện ra muốn đi theo họ phải niệm A-di-đà Phật trước mới được đi. Như vậy khi mà chúng ta niệm A-di-đà Phật, thành tâm A-di-đà Phật, nếu không phải là A-di-đà Phật, tự nhiên chúng ta biết liền, những người đó biết liền, tất cả những hiện tượng nó chao đảo liền, nó mờ đi liền, nó xa lánh liền. Và nếu mà thực sự là A-di-đà Phật đã phóng quang tới, đã hóa hiện ra tiếp nhận chúng ta, thì ngài phóng quang khai mở tâm trí chúng ta biết liền. Và lúc đó chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Người nào mà niệm Phật, người nào mà vãng sanh, người đó biết được cái chuyện này. Còn ta biết được chuyện này là do trong kinh nói, do các chư tổ nói, chúng ta chỉ truyền lại với nhau. Quý vị muốn biết thì quý vị hãy nhất tâm niệm Phật đi, quý vị sẽ biết cái chuyện này. Nếu bây giờ mà còn nghi ngờ chuyện này thì chính quý vị bị rơi vào những cạm bẫy, ráng chịu. Tôi xin thưa nói là nài tình không nói. Một đời chúng ta niệm Phật, nhưng mà sau đó chúng ta theo bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật để đi vãng sanh, thì quý vị bị sập bẫy ráng chịu. Quý vị theo Đức Diệt Sư Lưu Ly Quang Phật mà quý vị đi lào, quý vị cảm thấy lạc vào cảm thấy ráng chịu. Tại vì chư Phật mười phương đồng thanh hộ niệm vào câu A-di-đà Phật, các ngài đều dạy cho chúng ta. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện đại diện cho mười phương chư Phật, dạy chúng ta hãy niệm câu A-di-đà Phật để về với Phật, và theo A-di-đà Phật để về. Không bao giờ các ngài đi danh phận như vậy đâu. Cho nên nhớ cái chuyện này, không nên sợ ý mà trong đó. Cho nên mới nhớ là hồi giờ chúng ta chưa biết được cái pháp thân Phật là như thế nào. Chúng ta chưa biết được cái báo thân Phật như thế nào. Tất cả các ngài đều tùy tâm sử dụng, và các ngài không có hình tướng nữa. Cho nên chúng ta thờ A-di-đà Phật, chúng ta đem hình A-di-đà Phật giới thiệu cho người bệnh, nhìn cho rõ cái mặt này đi, thì hóa Phật sẽ tùy theo cái tâm chúng ta mà ứng hiện ra như vậy để ngày độ chúng ta. Chứ không phải thấy một hình đỏ đỏ xinh xinh, trắng trắng vàng vàng, hào quang phất phới như vậy, tưởng là Phật đi theo liền. Cái tâm chúng ta đang mê trong đó mà không hay. Nên nhớ cho kỹ, rất là cụ thể, tôi nói đi nói lại rất cụ thể, đó là những điểm rất là quan trọng để mà chúng ta cứu người. Chứ không nên mà chúng ta sợ đến một cái rồi chúng ta tự mình mất Phật uổng lắm. Chúng ta có thể hưởng cái phước báo, nhưng mà về Tây Phương thì không về Tây Phương được. Cho nên thành ra khi mà trong lúc lâm chung như vậy, chúng ta phải nhắc lại một lần nữa: bác Tịnh Hảo ơi, bác Diệu Hòa ơi, giờ phút này là giờ phút bác theo Phật. Nhất thiết bác phải tỉnh táo niệm Phật, tỉnh táo niệm Phật và theo quang minh của Phật đang phóng tới đó, bác về với Phật. Mình nhắc nhở như vậy, hãy niệm Phật với chúng tôi, mình niệm Phật liền. Cái câu niệm Phật của mình nó cảm ứng mạnh mẽ. Cái lực lúc đó mình thấy người ta đang nâng chung mình, phát tâm mình nguyện lên, cái tâm mình lúc đó nó nhất tâm lúc đó mà mình không hay không đó. Một ý niệm nhất tâm niệm Phật, quang minh của câu A-di-đà nó phóng ra. Trong kinh nói tiếp 40 dặm lần, nó bảo vệ người đó không bao giờ. Nếu mà chúng ta chưa nhất tâm, mà lòng thành chúng ta có thể nó phóng ra 1 dặm, 2 dặm, 3 dặm, cũng có thể. Nhiều khi nó phóng ra ta, tôi thường nói, yêu cầu chỉ phóng ra còn 4 phút chung mình thôi, cũng đủ bảo vệ cái người ra đi rồi. Cho nên chúng ta nhớ rằng cái lực hộ niệm chúng ta và cái ý niệm vãng sanh của người đó nó quan trọng dữ lắm. Nhất tâm chính là cái giai đoạn này đi, chỉ cần 1 phút như vậy thôi, đủ cứu người rồi, vi diệu vô cùng. Nếu mà trong thời gian đó mà người ta chưa đi, thì cho mình cứ tiếp tục hộ niệm, niệm Phật có một tiếng đồng hồ sau, mình cũng phải nhắc lại người ta một chút nữa: A Di Đà Phật, bác Trần Văn Ích ơi, nếu bây giờ mà bác còn ở đây thì bác phải biết là bác đang xá cái thân này rồi, đừng có tiếc cái thân nữa nghe bác. Nó là những cái việc của các bụi, của tứ đại, nó phải trả về với tứ đại, nhất thiết không còn tham thiết nữa. Nếu mà còn tham thiết cái thân thì mình phải đành ở đây mà chịu đọa lạc, phải bỏ đi để đi về với Phật. Thân tướng quang minh, nhắc gọn, nhất thiết đi về với Phật nghe bác. Nếu mà trong lúc này mà bạn thấy cái cảnh giới gì, tất cả cái đó đều là huyễn hóa cả. Đừng sợ, cứ một lòng niệm Phật, định tâm niệm Phật để đi về với Phật. Luôn luôn nhắc: bác ơi, nếu mà gặp ông bà tới, nếu mà gặp cha mẹ tới, gặp một vị tiên tới, gặp một vị Bồ Tát tới, đừng nghĩ tới họ, đừng nhìn tới họ, cứ nhìn hình A Di Đà Phật, niệm Phật, chờ Phật phóng quang tới tiếp độ, nhất thiết mình được vãng sanh. Mình nói những câu quyết định chắc chắn. Nếu mà bác sơ ý, bác còn phân đo, bác còn không nghe rõ cái lời này, thì có cái đời này mình lúc đó rồi, không còn cái cơ hội nào khác để đi về Phật. Nhất định phải nghe lời bác. Thôi niệm Phật với chúng tôi, chúng ta bắt đầu niệm A Di Đà Phật, A Di Phật. Cứ nhắc một lần như vậy là niệm, nhắc một lần như vậy mà là niệm. Chúng ta cái sự hộ niệm lúc đó có thể đông hơn một chút, có thể trong phòng thì 10 người, nhưng ở ngoài 200-300 người để cùng nhau hộ niệm rất là tốt, chắc chắn. Có nhiều người vì vấn đề sơ ý, vì vấn đề cùng vướng bằng cái nào đó trong những cái giờ phút mà tắc hơi người ta chưa đi được, nhưng mà trong 8 tiếng đồng người ta không quằn quại trong thân xác đó, mà chúng ta nhắc nhở cho họ, họ một cái, họ tính một cái, họ niệm một cái, họ vượt qua cái dục thân này, họ đi được. Còn không thì cứ nó vướng vào cái nghiệp trước mà. Cái chấp mà nó cứ tính vào cái thân đó trong vòng 8 tiếng rồi chưa chắc thì ra khỏi. Chính vì vậy mà chúng ta phải để nguyên cái thân thể như vậy, tuyệt đối không đụng chạm tới, tuyệt đối không sờ sẩm tới. Người họ đang nằm ngửa không được, họ đang nằm nghiêng không được, họ đang nằm xéo không được. Mình cứ để nguyên như vậy và niệm Phật ít ra là 8 tiếng. Trong cái tài liệu này người ta nói là 12 tiếng, trong khi ở Việt Nam người ta quá thành kính, người ta niệm 30 tiếng, 30 mấy tiếng, 20 mấy tiếng, luôn luôn người ta niệm như vậy. Còn những người mà 8 tiếng là tại vì nhiều quá, đang ngồi niệm cho cái nhóm này, nhóm kia kêu nữa rồi, thôi người ta đã ngồi niệm cho 8 tiếng rồi, người ta chia làm 2 ra, thôi niệm. Tạo niệm 8 tiếng thấy thân cái tốt đẹp là đủ rồi. Thì như vậy cái tiêu chuẩn mà tối thiểu của mình là yêu cầu trong vòng 8 tiếng, tuyệt đối xin chư vị đừng nên hiếu kỳ, nhất thiết đừng nên đụng chạm vào thân thể người ta. Nhất thiết thấy con mắt họ mở, kệ không sao ta, có nghĩa là họ đang vướng cái gì đó. Chúng ta tiếp tục khai thị, kêu tất cả những người tiếp tục hộ niệm đây nghe. Tôi ra sao tôi điều tra. Điều tra gì? Để coi thấy người vợ có khóc thúc thích phía sau hay không. Để coi thấy đứa nghe cháu nó vô nó là A Di Đà Phật, sao mà xin Phật cho cha con sống lại. Cha ơi tại sao cha bỏ con, nó còn đang như vậy. Vì cái tình cảm thân thuộc người ta cứ kéo người không trở lại. Cho nên vì một chút lương ái như vậy mà họ không đành đi về Tây Phương, móc phòng bản sách, chịu đọa lạc triền miên. Mình thấy như vậy mình ra mình khuyến khích, mình kêu người ta liền. Bây giờ cứu người thân, cứu người cha, cứu người mẹ là phải cứu cho được họ siêu sanh tịnh độ, liễu sanh thoát tử, thành Phật để về cứu độ chúng ta. Phải tính ngộ họ liền, kêu những người đó tới đứng trước thân xác. Cha ơi hồi nãy giờ con sơ ý, con khóc cho nên cha đến được. Bây giờ cha đừng có vì con mà cha bị đọa lạc, không vì con mà cha bị khốn khổ. Cha phải về Tây Phương Cực Lạc cha mới có thể cứu được con. Anh phải về Tây Phương Cực Lạc anh mới độ được em. Đó là nhân lời tôi nhắc đi nhắc lại. Có thể đó là lợi dụng mấy cái người đó, nhờ người đó khai thị dùm cho mình. Ông già hồi giờ ông quyến lên đứa cháu, tưởng là đứa cháu muốn ở lại. Bây giờ đứa cháu đó lại kêu mình đi. Người chồng đó quyến là vợ, vì nghĩ rằng bà vợ không cho mình đi, cho mình thành ở lại bà vợ. Bây giờ bà vợ khuyên mình đi, ngộ ra liền, niệm Phật một cái, đi về Tây Phương, chuyển tướng liền, không có gì cả. Trong cái tài liệu này người ta còn cẩn thận, nói là những người mà sợ mà cứng, sợ mà hư, sợ mà thối, thì xin thưa tất cả các bác, cái thân mà nó cứng cũng tại vì ta. Cái thân mà nó thối cũng tại vì ta. Cái người đó vãng sanh không được cũng tại vì ta, chứ không phải tại vì Pháp Phật. Là tại vì cái niềm tin chúng ta không vững, cho nên chúng ta cứ vừa niệm Phật mà vừa nghi ngờ không biết có được đi hay không. Vì lòng tin không vững cho nên chúng ta sợ rằng là cái thân này nó thối. Vì chúng ta không vững cho nên chúng ta còn chập chờn mà chập chờn nó. Vì người đi, mình chập chờn thì mình khai thị, cái lời khai thị cũng chập chờn. Lúc ông già mình đang đau nặng thì mình khuyên cũng khuyên chập chờn. Chính vậy mà cái sự nghi ngờ nó cám với sự nghi ngờ, nó làm cho người đó cái niềm tin nó càng ngày càng giảm. Chính cái niềm tin nó giảm như vậy, nó ngăn mất cái sự vãng sanh thoát nạn của người thân, chứ không có gì cả. Chứ nếu một lòng tin tưởng thì câu A Di Đà Phật Phật nói là mười niệm phát sanh, trong kinh nói rõ ràng minh bạch. Làm gì mà có một vị Phật mà nói một lời kinh sai lầm? Chư Tổ nói là trăm người tu trăm người đắc, muôn người tu muôn người đắc. Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ có một câu thế này nè: vô thiền hữu tình độ, vạn nhân tu vạn nhân khứ, vạn tu vạn khứ, nhược tất kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Mình cứu một người đi về Tây Phương gặp A Di Đà Phật rồi thì làm gì mà người đó không thành Phật? Mình cứ tưởng là những người tu thiền không tu tịnh, tôi không tu thiền mà tu tịnh là như vậy. Không, Ngài Ấn Quang nói thế này này. Ngài nói là một người tu thiền đã đến minh tâm kiến tánh rồi, mà nếu mà người đó mà niệm Phật nữa thì coi như họ thượng phẩm thượng sanh. Còn mà như mà cái cỡ mà khai ngộ rồi đó, hữu thiền ở đây là không phải là người tu thiền mà gọi là vào cái chỗ gọi là triệt ngộ rồi đó, nhưng mà không có cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì sao nữa? Trong cái câu khác Ngài nói là nhược ốc cánh hiện tiền, nhiếp nhĩ tùy ta khứ. Chỉ còn một chút lơ là trong lúc mình lâm chung thì tự nhiên ốc cánh nó hiện lên liền, làm cho chúng ta dễ đi vào con đường nhiếp nhĩ, đi theo đó và bắt. Nếu mà chúng ta đọc trong Ấn Quang sẽ sao chúng ta thì rõ cái chuyện này. Và không phải Ngài Vĩnh Minh nói như vậy mà ngài nào cũng nói như vậy cả. Ngài Tịnh Không nói, nếu mà niệm Phật tới sự nhất tâm bất loạn mà không có tin tưởng, mà không phát nguyện vãng sanh thì không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sự nhất tâm bất loạn đã phá được nghiệp hoạt, không phải là chuyện bình thường. Thế mà không nguyện vãng sanh, Ngài nói cũng chưa có vãng sanh được. Và chính vì thế cho nên cái lòng tin nó quan trọng dữ lắm. Chỉ còn chúng ta còn một tơ hào nghiệp hoạt, một tơ hào tỉnh thức trong lúc lâm chung. Vì bây giờ đây thì chúng ta nói ngon lắm, chứ lúc mà lâm chung cái thân thể chúng ta nó kiệt quệ, nó đau đớn. Cái định chúng ta nó bây giờ 100%, bây giờ lúc đó chỉ còn có 1% mà thôi. Cái lý trí của chúng ta bây giờ 100%, lúc đó chỉ còn có 100% mà thôi. Thì trong cái lúc mà yếu đuối như vậy, thường thường là oan gia trái chủ, nó gạt. Thường thường là cái nghiệp thức chúng ta nó trỗi dậy còn một tí tẹo, nó cũng dễ trễ rồi. Cho nên là chúng ta không biết được, chỉ cần là một qua là một chút phân vân là âm cảnh hiện tiền liền. Ngài nói như vậy để chi? Để tính ngộ cho chúng ta, không phải là chúng ta nói mà là chê cái này chê cái nọ. Tại vì Vĩnh Minh Đại Sư là một vị đại thiền gia minh tâm kiến tánh, mà Ngài còn nói như vậy để chi? Là tại vì thực ra Ngài quán xét cái căn cơ chúng sanh trong cái thời này hạ cơ không đạt được cảnh giới như Ngài, không đạt được cánh giới như Ngài mà làm sao tốt phòng sanh tử. Chính Ngài cũng đạt không được nữa. Quý vị biết cái Ngộ Ích Đại Sư không? Là một vị đại thiền sư, Ngài có thể minh tâm kiến tánh. Nhưng đến một lúc Ngài bình minh xuống một cái Ngài tưởng là lúc đó là Ngài đi rồi. Khi mà mạnh lại cái Ngài đại hỏi: ủa, chứ lúc mà ta bệnh như vậy, lỡ mà ta mãn phần, ta đi đâu? Ngài nói như vậy cái Ngài giật mình: ủa, đúng là như vậy. Tại vì hồi giờ Ngài tu là gì? Để cho cái tâm của Ngài an nhàn thanh tịnh. Ngài tìm cách coi như là làm cho cái tâm nó trống lòng hết trơn, ở vốn của hoàn toàn là thanh nhàn. Ngài tưởng là thanh nhàn như vậy là giải thoát. Khi mình đau một cái rồi, Ngài thấy rõ ràng mình còn thấy chuyện đau này mà. Rõ ràng mình cũng biết mình nhức đầu mà. Mình rõ ràng cái tay mình dớ.